Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, khi chúng con học bài phúc âm về Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, thì giáo hội mời chúng con nhìn ngắm Chúa bị quỷ dữ cám dỗ. Chúng con hiểu rằng mình là thân phận yếu đuối và quỷ lúc nào cũng tấn công chúng con. Chúng con như là miếng mồi ngon cho chúng. Và ngày nào chúng con còn sống thì ngày đó chúng con vừa được Chúa kéo, vừa bị quỷ kéo, kéo lên và kéo xuống. Chính vì thế chúng con giờ phút này đây bắt đầu giờ học, chúng con đọc kinh lạy Cha. Xin Thiên Chúa là Cha nâng đỡ chúng con khỏi xa trước cám dỗ và thắng được ác thần. Đó là hai lời xin cuối của kinh lạy Cha mà nhiều khi chúng con hay quên. Mời anh chị em chúng ta đọc kinh lạy Cha. Lạy Cha chúng con
ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong bài phúc âm, Chúa được thần khí dẫn vào hoang địa. Nơi đó Chúa cầu nguyện, Chúa ăn chay và Chúa bị cám dỗ. Xin Chúa cũng cho chúng con được sức mạnh của Thánh Thần để chúng con có thể học lời của Chúa trong ngày hôm nay. Mời anh chị em lấy Tin Mừng Matthew chương 4 câu 1 đến câu 11. Bấy giờ Đức Giêsu
được thần khí dẫn vào hoang địa để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, và sau đó người thấy đói. Khi ấy tên Lazarô đến gần người và nói: nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng người đáp: đã có lời chép rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Sau đó quỷ đem người đến thành thánh và đặt người trên nóc đền thờ, rồi nói với người: nếu ông là Con Thiên Chúa thì gieo mình xuống đi, vì đã có lời chép rằng Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi bắp chân vào đá. Đức Giêsu đáp: nhưng cũng đã có lời chép rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng: tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sắp mình phải lại tôi. Đức Giêsu liền nói: Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thế rồi quỷ bỏ người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ người.
Cảm ơn anh chị em, xin mời ngồi. Vâng, tôi cũng tin rằng là anh chị em thích lời Chúa chứ không phải là theo phong trào. Vâng. Và vì anh chị em thích lời Chúa nên anh chị em mới đi học được như thế, làm bài như thế. Vâng. Nếu không có mê lời Chúa thì chắc chúng ta không có thể đến đây một cách đều đặn như vậy được. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này cũng khó đấy chứ, không có dễ. Vâng, câu hỏi như thế này: Hôm nay giáo hội cho chúng ta đọc bài phúc âm về chuyện Đức Giêsu bị cám dỗ. Thì trước cái phần mà Đức Giêsu bị cám dỗ thì có một đoạn là về Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Thì sau khi tôi đọc hai đoạn văn thì tôi mới đặt câu hỏi là thế thì chuyện Đức Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan với lại chuyện Đức Giêsu bị cám dỗ ngay sau đó thì anh chị em thấy có cái gì liên quan với nhau không? Đấy, thế thôi. Thì mỗi anh chị em chỉ cần trả lời đúng một cái là cũng được. Có thể có mấy cái liên quan nhưng anh em bảo tôi thấy một cái này là được rồi. Vâng, thế câu này là dễ nhất. Anh chị em có thấy có một cái liên quan không? Vâng.
Ở Matthew câu chương 3 câu 13-17, khi Đức Giêsu chịu phép rửa thì thần khí Thiên Chúa ngự xuống trên người. Và liên quan đến đoạn phúc âm ngày hôm nay là thần khí dẫn Đức Giêsu vào hoang địa để chịu cám dỗ.
Cảm ơn chị, tốt lắm ạ, đúng như thế. Tức là trong cái việc Đức Giêsu bị cám dỗ thì thần khí đưa vào hoang địa, còn ở kia là thần khí đến với Đức Giêsu trong lúc. Vâng, có ai còn thấy điều gì khác không? Theo tôi biết cũng còn phải hai điều nữa. Đây, mời ông.
Thưa cha, thần khí đưa Giêsu vào hoang địa là Thiên Chúa muốn là tỏ cho nhân loại biết Đức Giêsu đã xuống thế làm người với một thân xác thật. Ngài chịu cám dỗ như mọi người và Ngài đã phải chiến đấu như mọi người. Và cuối cùng Ngài đã chiến thắng và xứng đáng với cái lời khen ngợi của Thiên Chúa Cha khi mà chịu phép rửa, đó là đây là con ta yêu dấu, ta hài lòng về người.
Vâng, cảm ơn ông. Ở đây, vâng, điều ông nói là đúng. Ở đây thì cũng muốn hỏi rằng là cái chuyện phép rửa với lại chuyện cám dỗ này có cái gì liên quan không? Có thể có cái chữ này chữ kia mà trên có, ở dưới này cũng có. Đấy, thì ý tôi hỏi như thế chắc là tôi hỏi chưa có rõ lắm đấy. Liên quan là trên thì có nói chuyện đấy, ở dưới này cũng chuyện đấy. Như chị vừa rồi chị trả lời là trên có thần khí mà dưới cũng thần khí. Đấy, thần khí ngự xuống thì thần khí dẫn đưa.
Thưa cha, con thấy là ở cái đoạn phúc âm chương 3, 13 đến 17 thì có đức có tiếng phán từ trời, đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng với người. Đức Chúa Cha đã xác nhận và giới thiệu Đức Giêsu là con của người. Và trong cái đoạn chương 4 từ 1 đến 11 thì quỷ cám dỗ là cũng muốn là hỏi là Đức Chúa Giêsu nếu là con Thiên Chúa thì hãy làm điều này điều kia, thì con thấy nó có liên quan với nhau. Là ở bên cái chương 3 thì Đức Chúa Cha đã có tiếng từ trời phán là đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Còn bên cái chương 4 từ 1 đến 11 thì ba cơn cám dỗ là của quỷ, thì quỷ muốn hỏi Chúa Giêsu và xác nhận là nếu là con Thiên Chúa thì hãy làm điều này điều kia. Con thấy nó có liên quan.
Cảm ơn chị. Chú ơi, chị nói nửa đầu tôi tưởng trúng, cái nửa sau cái nó bị kẹt. Vâng, xin cảm ơn ạ. Nửa đầu là được mà suýt nữa là ra chú ra cái nửa sau ạ.
Thưa cha, là trong đoạn Chúa Giêsu chỉ phép rửa thì ông Gioan có nói là chính tôi mới cần được Ngài là phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi. Thì con thấy là cái việc chịu phép rửa và cái việc chịu cám dỗ là những cái việc mà thường là con người mới bị, mà Thiên Chúa thì không cần đến những cái việc đó. Và qua hai đoạn này thì mình có thấy Thiên Chúa đang bộc lộ bản tính người của mình.
À vâng, à nhưng mà có thể lúc nãy tôi lộn, có thể chị nói là cũng có thể đúng, tức là chị nói lại cái ý một chút xem ạ. Tức là chị nói là trên kia thì Đức Thiên Chúa Cha nói đây là con Thiên Chúa, còn ở trong cái bài về chuyện cám dỗ thì sao?
Thì là quỷ muốn Đức Giêsu chứng minh mình là con Thiên Chúa.
Đúng rồi, như thế đúng rồi. Tức là chị đã nối được. Ở trên á, trong cái khi Đức Giêsu chịu phép rửa thì đấy, Thiên Chúa Cha nói với Đức Giêsu rằng đây là con yêu dấu của ta, phải không? Đấy, Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Còn bây giờ thì chính cái việc mà Đức Giêsu là con Thiên Chúa thì bây giờ lại bị ma quỷ lợi dụng, dùng chính cái việc là Đức Giêsu là con Thiên Chúa để mà thách thức Thiên Chúa, làm cái này làm cái kia. Thành ra có cái chữ con vẫn chạy suốt đấy, trên bài trước bài sau. Đấy, anh hiểu rồi không? À, rồi thế còn anh chị em có thấy còn gì nữa không? Thứ nhất chữ con thì con là Thiên Chúa này, thứ hai là chữ thần khí là đồng ý rồi. Thế thứ ba, cái này khó hơn nữa. Ai mà nói được câu thứ ba thì, mà theo tôi thấy thì là khó lắm. Ai thấy là còn một cái nét số ba nữa, mà Chúa Giêsu ở trong lúc chịu phép rửa với Chúa Giêsu lúc bị cám dỗ giống nhau quá à. Tức là giống nhau về một nét, về một cái nét rất là quan trọng, và Đức Giêsu đều rất giống. Vâng, mời Hạ.
Dạ thưa cha, theo con thấy thì sau khi mà Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa xong thì có tầng trời mở ra. Còn sau khi mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ thì có các thiên sứ tiến vào hầu hạ người, giống như là một cái sự xác định là đây là con Thiên Chúa như vậy.
Vâng, dạ. Cảm ơn, cũng hay, ý tưởng này hay, mặc dù tôi chưa nghĩ như thế. Vâng, tức là cho, vâng rồi thử vâng, câu thứ ba này là hơi khó đấy. Ai mà nói được hai câu đầu thì là rõ quá rồi. Có chữ con này, có chữ thần khí này, còn cái chữ thứ ba này nó ẩn lắm. Vâng.
Dạ thưa cha, là theo con á thì khi mà Chúa Giêsu lại chỉ phép rửa thì ông Thánh Gioan không có chịu, nhưng mà Chúa vẫn khiêm tốn để mà nhận phép rửa. Và khi mà Chúa Giêsu chịu cám dỗ á thì ma quỷ nó bảo là nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy làm cái này làm cái kia, nhưng mà Chúa vẫn là không có nghe theo lời, mà Chúa vẫn khiêm tốn, Chúa không có nói ừ tao là con Thiên Chúa thì tao làm cho mày coi.
Chính xác, đấy đúng là đấy chính là lý do số 3. Khi Đức Giêsu ở trong cái lúc mà Đức Giêsu chịu phép rửa thì Đức Giêsu đến chịu phép rửa thì ông kia ông nói không được, tôi không có rửa, ngài là cao cấp sao mà tôi rửa được. Thì Đức Giêsu nói không sao đâu, anh cứ làm đi, cứ làm theo cái gì, anh chị em có nhìn thấy cái câu họ làm theo cái gì đấy, theo đúng cái gì đó, đúng cái gì để giữ chọn đức công chính. Giữ chọn đức công chính có nghĩa là làm theo ý Thiên Chúa. Thôi anh cứ, tôi biểu anh rửa thì anh cứ làm đi, không có sao đâu. Bởi vì đó là Đức Giêsu coi cái việc mình khiêm tốn chịu phép rửa là ý Thiên Chúa, thì cứ làm ý Thiên Chúa. Vậy khi Đức Giêsu chịu phép rửa là ngài làm theo ý Thiên Chúa. Và trong bài phúc âm hôm nay về những cuộc cám dỗ, bị cám dỗ, Đức Giêsu thắng ma quỷ, bởi vì Đức Giêsu chỉ muốn gì anh chị em? Muốn làm theo ý Thiên Chúa. Đấy, thành ra tôi mới là nghĩ rằng chị này chị khám phá là chữ khiêm tốn. Khiêm tốn ở đây không phải là cái nhân đức nào đó, không phải, mà khiêm tốn đơn giản là tôi chấp nhận làm theo ý Thiên Chúa ở trong cuộc đời của tôi, vậy thôi. Thế được rồi, hay lắm. Có ai định nói thêm gì nữa không? Lúc nãy có người nào còn giơ tay thêm? À không, đúng rồi, nó không rõ. Bởi đây tôi mới hỏi đến cái thái độ. Thì cái thái độ của Đức Giêsu lúc mà chịu phép rửa khiêm tốn, đúng là khiêm tốn thật đấy chứ, ông cúi xuống dưới nước như thế để cho ông kia. Và như khiêm tốn lần trước có nhắc rồi, có cả cái sự khiêm tốn. Vì ông Gioan nói nè, tới đây nghe chưa, tới đây tôi rửa cho, nhớ là thú tội nghe chưa, thú tội. Đấy. Và Đức Giêsu đã đến anh chị. Vâng, và như thế Đức Giêsu đặt mình giống như một tội nhân, thế thôi. Và vì thế nên ông Gioan ông ngại quá, ông nói thế này đâu có được. Thì Chúa Giêsu bảo không sao đâu. Đấy, thế. Vâng, thế có xong câu số mới câu số 1 phải không? Câu số 2 nhé. Trong bài phúc âm này Đức Giêsu bị cám dỗ mấy lần? Thế thì dễ quá, cái đây thì không phải hỏi. Như câu sau thì khó hơn. Các cơn cám dỗ này có gì giống nhau? Đấy, rồi vậy thôi, cứ hỏi như vậy rồi anh chị em trả lời, biết đâu nó đụng vào câu sau rồi. Các cơn cám dỗ này có gì giống nhau? Có ai đọc thấy trong ba cơn cám dỗ này anh chị em bảo cũng có nhiều điều giống nhau ấy? Tuy gọi là ba mà thật ra là cũng có những cái giống nhau. Ai mà nói được cái giống nhau thì cũng là tài lắm. Vâng, vâng.
Thưa cha, giống nhau là điều bắt đầu từ bằng từ nếu ông là con Thiên Chúa ở cám dỗ 1 và cám dỗ 2.
Rồi đúng, cám dỗ 1 và 2 đều dạ. Có một câu giống nhau. Nếu ông là con Thiên Chúa, Đức Giêsu vừa mới được cha nói là mình là con Thiên Chúa, bây giờ quỷ nó biểu à, ông hay ghê, ông là con Thiên Chúa hả? Ừ, nó con Thiên Chúa thì làm cái này đi. Vâng.
Còn trong cái cám dỗ 3 quỷ cũng sử dụng từ nếu, nhưng mà quỷ lại nói là nếu ông sắp mình bại lại tôi, thì cũng có nét giống là cũng sử dụng từ nếu.
À vâng, đây là có chữ nếu không ạ? Có phải không ạ? Vâng.
Còn giống nhau ở câu trả lời
có chữ nếu không vậy?
Dạ có.
Ồ, có chữ nếu ạ. Vâng, tôi đang kiểm tra vì bản dịch mới không có chữ nếu đâu. Chương 4 câu 9. Tôi sẽ báo cho anh chị em biết, may ghê. Vâng, là chương 4 câu 9. Vâng, đúng rồi. Tất cả những sự đó có chữ nếu, à mà không phải là nếu ở đầu ạ. Tôi sẽ cho ông tất cả những sự đó nếu, vâng đúng là có chữ nếu này, nếu ông sắp mình xuống thờ lại tôi. Vâng, đồng ý.
Dạ, điểm giống nhau tiếp theo là câu trả lời của Đức Giêsu đều bắt đầu bằng đã có lời chép rằng.
Tức là cụ thể là Đức Giêsu đã
trích dẫn kinh thánh,
trả lời bằng cách là gì?
Sử dụng kinh thánh,
trích dẫn những câu kinh thánh. Rồi, vâng, hết chưa? Vâng, có ai bổ sung ý mới không ạ? Có ai thêm không?
Thưa cha, các cơn cám dỗ có điểm giống nhau là Chúa Giêsu và Satan chiến đấu trên lời Chúa.
Satan và Chúa Giêsu chiến đấu trên lời Chúa.
Ở cám dỗ thứ nhất, thứ hai,
thứ nhất có lời nói... thứ nhất quỷ có dùng lời Chúa không ạ?
Có
không ạ? Nghĩa là quỷ nói làm sao? Có ai đọc câu thứ nhất xem quỷ có dùng lời Chúa không?
Nếu ông là con Thiên Chúa thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi.
Vâng, đấy, vâng, tức là nó nói thôi chứ thật ra cũng không có phải trích dẫn gì, nhưng mà nó cũng hơi có một tí là bởi trong Cựu Ước á, thì có những cái chuyện mà manna Chúa nuôi người ta bằng manna, nhưng mà ở đây thì đúng là không có biến đá thành bánh. Vâng, nhưng mà đúng là của anh thì đúng, và trong lời cám dỗ số mấy thì đúng, số 2. Vâng, chứ số 3 cũng quỷ cũng đâu có xài lời Chúa đúng không? Đấy, chỉ có cơn cám dỗ số 2 thì mới xài lời Chúa. Vâng, thế anh còn thêm
nhưng mà cả ba cơn cám dỗ thì Đức Giêsu đều thắng là nhờ trên lời Chúa.
Cái đó đồng ý, đều thắng bằng lời Chúa.
Bằng lời Chúa.
Đồng ý, câu đấy rất chính xác. Cả ba cơn cám dỗ Đức Giêsu đều thắng nhờ lời của Chúa. Mà ở đây không có ai trả lời cái câu buồn cười nhất mà lẽ ra phải trả lời, hỏi ba cơn cám dỗ này có gì giống nhau. Đấy, thì có một cái câu dễ lắm.
Dạ, thưa cha, con thấy trong ba cơn cám dỗ có giống nhau ở chỗ là ma quỷ nó cám dỗ Chúa quy về chính mình.
Quy về chính mình.
Thứ nhất là vấn đề ăn uống để sống. Thứ hai là vấn đề quyền lực. Và thứ ba là xây đắp cho mình một cái danh vọng nào đó. Tức là trong ba cơn cám dỗ đều ma quỷ đều muốn Chúa nghĩ tới mình, nghĩ tới chính mình nhiều hơn. Thưa cha con hết.
Vâng, câu trả lời rất hay đấy ạ. Cả ba cơn cám dỗ của ma quỷ đều kéo Đức Giêsu quay về mình, ích kỷ, coi mình là trung tâm. Nếu mà có biến đá thành bánh thì để cho bao tử của tôi đấy. Nếu mà có nhảy xuống thì có nhiều mà không vỡ sọ đó, thì có nhiều người vỗ tay đấy, và nhiều người chạy theo và xin làm môn đệ đấy. Nếu mà lạy ánh một cú thì có thể được bao nhiêu thứ vinh hoa. Thành ra anh chị em đừng quên câu trả lời vừa qua là quan trọng lắm ấy. Hỏi khi nào thì tôi bị cám dỗ, khi nào thì gọi là cơn cám dỗ. Câu trả lời rất hay, dựa trên câu vừa rồi. Tôi bị cám dỗ khi tôi cứ quay vào tôi cứ coi tôi là trung tâm, tôi cứ loay hoay với tôi hoài thôi. Chúa ư? Chúa thì cũng chả quan trọng lắm. Còn chị này ư? Chị tha nhau không quan trọng. Tôi cơ đấy. Và cứ khi nào anh chị em thấy mình quay vào mình thì anh chị em bảo rồi lại bị cám dỗ mất thôi đấy. Trong lòng tôi có một cha ấy cũng nói một câu mà tôi có vẻ thích thú lắm, nói lâu lắm rồi, nãy để phải đến 20 năm rồi. Thì cha ấy nói với tôi một câu này mà tôi tặng cho anh chị em. Cha ấy bây giờ thì đang nằm liệt rồi. Cha ấy bảo rằng ổ lạ ghê á, cứ mỗi lần á mà mình quay về mình á thì y kỳ như mình không có bình an ta. Mỗi lần ta cứ quay về mình, ta lo cho mình thì y kỳ như ta không có bình an. Bình an chỉ có được khi ta mở ra nghĩ thiên hạ. Vâng, mà cái hạnh phúc cũng vậy, anh chị em có biết không? Hạnh phúc cũng thế. Hạnh phúc là cái tôi tìm được khi tôi không đi tìm nó cho tôi. Tôi không đi tìm cho tôi thì luôn luôn được, mà tôi tìm cho tôi thì lại không được. Đấy, vâng. Thế thì câu vừa rồi cũng là như vậy, anh chị em thấy là ba cơn cám dỗ đều là cám dỗ. Đấy, điểm chung là cả tất cả đều là cám dỗ. Và cơn cám dỗ này là gì? Là làm cho Đức Giêsu quay về mình. Quay về mình. Và như thế nó ngược với cái chuyện Đức Giêsu chịu phép rửa, phải không? Đức Giêsu chịu phép rửa là ngài nói là phải làm theo ý Thiên Chúa chứ. Đấy, đòi hỏi của Chúa thì mình cứ làm. Đấy này lại không để ý đến đòi hỏi của Chúa mà đòi hỏi đến mình. Và anh chị em biết là tất cả mọi tội lỗi của chúng ta đều chỉ có một chữ thôi. Hỏi phạm tội là gì? Thừa là quay về mình. Và thêm nữa, một câu nữa thì anh chị em thấy dễ chịu. Và quay lưng với Thiên Chúa. Aversio a Deo, quay lưng với Thiên Chúa và quay về mình. Thế vâng. Thì anh chị em hiểu, thành ra bất cứ ai mà không quay về mình ấy, thì dĩ nhiên là người đó thì hạnh phúc ấy, và không phạm tội được. Tất cả phạm tội đều quay về mình. Anh chị em của tôi có quay về tôi đâu, như thế là không có phạm tội được. Rồi như vậy anh chị em thấy cơn cám dỗ có gì giống nhau? Tôi thấy cái điểm đó là được lắm ấy. Vâng. Các câu trả lời Đức Giêsu có gì giống nhau? Thì câu trả lời rồi, anh chị em thấy không ạ? Đức Giêsu trả lời giống nhau ở chỗ gì? Toàn là gì? Trích dẫn Kinh Thánh ạ. Và câu này dễ hơn mà anh chị em là có biết không? Các câu trả lời này được trích trong sách nào? À, đấy là dễ rồi, bởi vì chỉ cần ai có cuốn sách. À, vâng. Sách nào, nhìn cái hông của sách thì mới biết được. Chị Yến hả?
Vâng, dạ thưa cha. Cái ba câu trả lời của Chúa Giêsu trích trong Kinh Thánh á. Ở câu số 4 thì Chúa Giêsu trả lời bằng Đệ Nghị Luật chương 8 câu 3, tức là người ta sống không chỉ bằng cơm bánh nhưng bằng lời miệng Thiên Chúa phán ra. Ở câu 7 cám dỗ thứ 2 thì Chúa Giêsu trả lời trên Đệ Nghị Luật chương 6 câu 16, tức là ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Và ở câu 10 câu cám dỗ thứ 3 thì Chúa Giêsu trả lời trên Đệ Nghị Luật chương 6 câu 13, tức là ngươi phải bái lại Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi.
Vâng, cảm ơn chị trả lời đúng đấy. Tức là như vậy Đức Giêsu trích từ có một cuốn sách thôi nhỉ, là sách Đệ Nghị Luật. Vâng. Và anh chị em đừng quên là trong cuốn sách đấy cũng nói nhiều đến tội của người Do Thái đấy. Anh hiểu không? Tội của người Do Thái khi họ đi trong hoang địa là họ, tức là người ta luôn luôn nói với anh chị em rằng những cái cuộc cái bài phúc âm hôm nay cho thấy Chúa Giêsu chiến thắng, còn cái người Do Thái đó thì cũng ở trong hoang địa. Đức Giêsu bị cám dỗ trong hoang địa và người Do Thái cũng đi trong hoang địa và người Do Thái đã thua cơn cám dỗ. Người Do Thái thì thua và Đức Giêsu thì thắng. Cả cái cơn cám dỗ về đá thành bánh là cũng cơn cám dỗ về cái bụng của mình, về cái thân xác của mình. Và người Do Thái rất mơ ước ăn uống này khác đấy. Thế vâng, đó thành ra anh chị em thấy rồi. Thế thì như vậy chúng ta đã xong rồi câu số 2. Câu số 3 là vui hơn, ai cũng có thể trả lời được. Đọc cái cơn cám dỗ 1 và cơn cám dỗ 2 ở câu 3 rồi câu 5, câu 6 ấy, là 1 và 2 đó. Thì bạn thấy quỷ khéo léo và ranh ma ở những điểm nào? Đấy, anh chị em bảo trà này khéo ghê, đúng là quỷ thiệt. Chỉ có quỷ nó mới khôn dữ vậy. Quỷ nó khéo léo và ranh ma ở điểm nào? Thế thì mỗi người chắc anh chị em bảo đây tôi thấy ranh ma chỗ này. Đấy là coi như được rồi, không cần phải đúng sai rồi.
Dạ thưa cha, con thấy điểm thứ nhất quỷ ranh ma ở chỗ nó chọn thời điểm.
Chọn thời điểm, điểm dạ. Gì?
Ở cám dỗ thứ nhất thì sau 40 ngày Chúa Giêsu cầu nguyện trong hang địa thì chắc chắn sẽ đói, nó hiện ra là cám dỗ Chúa biến đá thành bánh. Còn cái thứ hai là sau cái thời điểm mà Chúa Giêsu đi cầu nguyện ăn chay trong hang địa là khởi đầu cho việc rao giảng, thì nó muốn Chúa Giêsu chứng tỏ mình để cho người ta biết là Chúa là Đức Giêsu là con Thiên Chúa mà đi theo. Đó là ở cám dỗ thứ hai.
Vâng. Nhưng mà nếu muốn cám dỗ Đức cho người ta biết là con Thiên Chúa thì tốt, thì đâu có sao. Đức Giêsu cũng muốn cho người ta biết. Vâng, nhưng mà cái câu trả lời đầu tiên là hay ở chỗ là đã, tôi xin nói thêm câu trả lời đầu tiên, câu sau thì chưa hay lắm, nhưng mà câu đầu là hay. Hỏi ma quỷ cám dỗ ta về chuyện gì thì dựa trên câu trả lời này ta sẽ nên trả lời: thưa ma quỷ cám dỗ ta vào chính lúc hay là chỗ mà ta yếu nhất. Đức Giêsu ở trong hoang địa ở đây để rõ Ngài nhịn ăn một thời gian dài. Ai là người có thân xác thì đói, chắc là Ngài chỉ uống nước thôi và Ngài nhịn ăn như thế, và nhịn ăn thì đói. Và ma quỷ khi tấn công chúng ta luôn luôn tấn công vào chỗ yếu nhất, yếu nhất. Và anh chị em chớ quên rằng mỗi người chúng ta đều có chỗ yếu nhất, và những chỗ yếu nhất này khác nhau ạ. Khác nhau. Vâng, có người thì yếu chỗ này, người yếu chỗ kia, nên thành ra không có ai vậy. Và như thế mỗi người chúng ta đều phải biết rất rõ xem, đây câu này của tôi là quan trọng lắm anh chị em ạ. Đối mỗi người chúng ta phải biết rất rõ xem ở ngần này tuổi đầu của mình, ở hoàn cảnh này của mình, thì cái gì là cái chỗ yếu của mình. Thế vậy thôi. Ở ngay hiện tại này, cái gì là cái chỗ yếu của tôi? Một cái anh 65 tuổi có cái yếu mà một người 40 tuổi không có. Một người đi tu có cái yếu mà một người lập gia đình không có. Và ngược lại, người lập gia đình lại có cái yếu riêng. Một người giàu có cái yếu người giàu. Anh nghèo có cái yếu. Mà người nào cũng có những chỗ. Như thế anh chị em hỏi, thế thì cái khó nhất là phải làm khám phá ra, thành thực để khám phá ra chỗ yếu của mình. Tại thường thường chúng ta không có thành thực đâu. Chúng ta bảo tôi thế này mới yếu, cha nói làm sao chứ, làm gì có chuyện yếu. Và chúng ta giấu cái yếu của chúng ta như mèo ấy. Chị có hiểu không? Như sao đi lộ cho cô này cô biết sao? Như tôi đi nói cho cô biết thì con là cha yếu lắm về cái này, nói với cô thì kém, cha tưởng cha hay thế vậy quá kém. Hiểu không? Là chúng ta khó nói. Vâng, thế thì tôi chỉ nhắc lại là cái đói là khá quan trọng. Và như thế lúc nào chúng ta cũng đói mà, đâu phải đói đồ ăn đâu, chúng ta đói lắm thứ lắm. Và cái đói là cái yếu. Và khi ta đói cái đấy thì ta thèm cái ấy. Khi ta thèm cái ấy thì ma quỷ nó bảo: ấy ấy, đây đây, ta chỉ cho cách làm thế này, đây này làm thế này là tự nhiên hết đói thôi. Anh hiểu không? Đấy, thành ra chị em thì chỉ có một chữ đói thôi, cũng có thể nghĩ chúng ta nghĩ đến những cái đói khác ấy. Và chúng ta rất dễ sa ngã vì chúng ta đói quá, chúng ta quá thèm cái đấy. Vâng, xong rồi đấy. Vâng.
Dạ, con xin trả lời câu thứ ba. Cám dỗ 1 và cám dỗ 2 quỷ ranh ma ở chỗ nào? Theo con thì cám dỗ 1 và cám dỗ 2 ma quỷ đều bắt đầu bằng: nếu ông là con Thiên Chúa. Quỷ đề cao căn tính con Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Khi nói đến căn tính là con Thiên Chúa thì đồng thời nói đến quyền năng của người. Và khi quỷ nhắc đến căn tính làm con và quyền năng của Chúa Giêsu là nó muốn dụ Chúa Giêsu dùng quyền năng ấy để hành động theo ý riêng, đúng hơn là theo ý của nó, chứ không theo ý của Chúa Cha. Bản tính của Thiên Chúa đó là đơn sơ và khiêm nhường, và Thiên Chúa làm điều này điều nọ là để phục vụ, nhất là phục vụ con người, chứ không làm điều gì để mang lại lợi ích cá nhân cho mình mà thôi. Còn bản chất của ma quỷ là thích làm những việc hoành tráng để tôn vinh chính mình và phục vụ cho lợi ích cá nhân thôi. Bản chất của nó là kiêu ngạo và khoe khoang. Quỷ nó biết là Chúa Giêsu có bản tính loài người, cho nên cũng có thể bị mắc lừa nó. Nó biết bản tính Thiên Chúa là khác với bản chất của nó, nhưng nó vẫn thích dối trá, khơi lên trong lòng con người những điều trái ý Thiên Chúa. Và ở đây là nó lừa dối cả Chúa Giêsu rằng nếu là con Thiên Chúa, con yêu dấu của Thiên Chúa thì làm gì mà chẳng được. Ông hãy làm những phép lạ to lớn để tôn vinh chính mình đi. Quỷ dụ Chúa Giêsu hãy làm các phép lạ hoành tráng để phô trương chính mình, phục vụ chính mình và trở nên kiêu ngạo. Quỷ nhắc đến căn tính làm con và quyền năng của Chúa Giêsu là để dụ Chúa Giêsu dùng quyền năng ấy hành động theo ý riêng, đúng ý của nó, chứ không theo ý Cha. Nhưng mà Chúa Giêsu đã biết mánh lưới của nó, sự lừa dối của nó, và đã cho nó những bài học. Ở cám dỗ thứ nhất thì Người đã cho nó bài học rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ bởi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Còn ở cám dỗ thứ hai thì người cho nó bài học rằng ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Con xin hết.
Vâng, cảm ơn chị. Có ai định thêm ý khác không?
Nhà thưa cha, con thấy có hai ý thôi. Theo ý con, ý thứ nhất đó là ma quỷ nó ranh ma và nó khéo léo ở chỗ là nó tấn công trước. Nó luôn là người dẫn dắt cuộc chơi, như là nó tấn công phù đầu Đức Giê-xu trước. Cái điều thứ hai là trong cơn cám dỗ một thì ở sa mạc hoang địa, còn cơn cám dỗ thứ hai thì nó đưa Chúa lên thành thánh, như là nó bắt đầu nó nâng cao cấp độ. Theo con nghĩ như vậy, con có hai ý vậy thì cha con hết.
Vâng, cảm ơn anh. Nâng cao cấp độ, lên cao. Vâng,
thưa cha, con thấy quỷ khéo léo và ranh ma ở chỗ là ở cảm dỗ một thì Đức Giê-xu dùng kinh thánh để trả lời quỷ, thì ở cảm dỗ hai là quỷ lại sử dụng kinh thánh để cảm dỗ Đức Giê-xu.
Cảm ơn, hay lắm. Hết chưa? Hết rồi. Vâng, thế vâng, thế thì ở đây tôi nghĩ như anh chị em. Thứ nhất, lúc nãy tôi đã nói với anh chị em là cái ranh ma của nó là nó không ngu gì tấn công vào chỗ mạnh của chúng ta. Điều đó trong linh thao của Thánh Ignatio cũng có nhắc chúng tôi như thế. Khi quỷ tấn công một người, nó tìm cái chỗ yếu, chứ ngay cái chỗ cổng vào của một cái doanh trại quân đội, súng nhiều như thế mà lại đi vào đấy để mà chết à? Anh hiểu không? Nó phải tìm cái chỗ nào mà ít người canh gác, tấn công ở chỗ đấy. Đấy là chuyện đói. Ngoài ra ở đây có nói đến, đúng là cái ranh ma của nó là cái câu mà theo tôi nghĩ đấy, là nếu ông là đấy, nếu ông là đấy. Và lúc nãy giờ anh chị em trên thì không ai nói cái câu này. Nếu tôi hỏi ông bác sĩ công nhân, nếu ông là, thế Đức Giê-xu có là con Thiên Chúa không?
Là có.
Đấy. Thế mà nếu mà quỷ nó bảo này, nếu ông là con Thiên Chúa thì biến đá thành bánh, đồng ý không ạ? Vâng, nếu ông là con Thiên Chúa thì biến đá thành bánh. Thế nếu Đức Giê-xu không biến đá thành bánh thì Đức Giê-xu là cái gì?
Cũng vẫn là con Thiên Chúa.
Vâng, đúng rồi, ông trả lời đúng, nhưng mà tôi chờ câu khác, nhưng mà ông nói vẫn đúng. Tức là tôi định nghĩ là theo lý luận ấy, thì chứng tỏ là quỷ nó bảo đó, thế chưa, ông làm được, vậy ông đâu phải là con Thiên Chúa. Nếu ông là con Chúa thì ông làm thế này, mà ông không làm thì ông không là con Thiên Chúa. Và đây là cái bẫy ấy. Cái bẫy của đúng là tự ái. Tự ái, mày ngon mày đâm đi, đó là ai thế, đưa bụng ra đấy, thế nói đâm đi đấy, thế nó đâm thiệt đấy chứ đấy. Thế thì anh chị em hiểu là cái bẫy của quỷ là ở đây, tôi có một chữ mà anh chị em đồng ý, khích đấy, khích tướng đấy. Và nó khích, và như thế cái khích tướng này ngấm ngầm ở dưới khích tướng là cái, lúc nãy chị Kim Lệ chị nói ngấm ngầm là gì, ai cũng thích khẳng định. Đức Giê-xu mà bị khích như thế, Đức Giê-xu thế nào cũng ưỡn ngực lên và nói, dĩ nhiên tao là con Thiên Chúa nè, trời ơi mày thấy không nè, nè trời ơi, mày đòi biến một cục đá thành bánh à, tao biến 10 cục luôn chứ đừng nói một cục, 10 cục còn được, biến cả cái sa mạc thành bánh cũng được. Đấy, anh chị em hiểu, và cái khích như thế là khá nguy hiểm. Đấy, mà ai cũng muốn tự khẳng. Lúc nãy tôi có nói với anh chị em rằng, hỏi cám dỗ là gì, trả lời, thưa cám dỗ là đó là quay về mình, quy về mình, loay hoay về mình. Còn bây giờ lại nói hỏi cám dỗ là gì, tự khẳng định mình, khẳng định mình. Và anh chị bảo ôi như thế quy về mình cái tự khẳng định mình cũng giống nhau. Đúng như thế, luôn luôn trong cám dỗ bao giờ cũng có chữ mình, luôn 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 có chữ mình. Và vì thế nên Đức Giê-xu khi nói ai muốn theo ta hãy vác thập giá, hãy từ bỏ gì,
chính
đấy, mình đấy, vẫn mình chỉ có cái mình thôi. Cái mình là cái vất vả lắm, Mà nghe người ta biểu rằng là sau khi chết 10 phút mình nó mới hết hay sao, đúng không? Cái mình to thật đấy, để nghe anh chị em hiểu, rất to, rất khó thắng đấy. Và như thế ma quỷ cũng làm cho Đức Giêsu muốn tự khẳng định mình, chứ nói vậy là mình dễ nổi nóng lắm, mình biểu đủ rồi, mày để đó, mày đưa đây, đem đá lại đây cho tao, chẳng hạn, mày đem đây tao làm liền cho coi, đấy thế chẳng hạn đấy, để mình chứng minh cho người ta mình là ai, đấy anh chị em hiểu không? Thành ra khi ta mà cầu nguyện với cái cơn cám dỗ Đức Giêsu thì anh chị em trở nên hiền nhiều, không ai khích anh chị em được nữa. Đấy, nếu mà chúng ta thấm cái cơn cám dỗ này anh chị em mà thôi, kệ nó nói gì nó nói, bây giờ mình mới đi, mình đi mình làm theo nó mình còn ngu nữa, mình đi vào cái bẫy của nó. Vâng, thế thành ra anh chị em thấy tôi thích như một chữ mới, tự khẳng định mình cho người ta biết thế nào là lễ độ, cho người ta biết mình là ai. Thế mình thôi cũng chả cần cho là ai cả, mình quê thì mình chịu vậy, vâng thế thôi. Đấy thôi được rồi anh chị em nhỉ, cũng được đấy.